Kính thưa cộng đoàn, để bắt đầu chia sẻ với cộng đoàn những lời Chúa chúng ta nghe trong thánh lễ hôm nay, tôi xin bắt đầu bằng cái bài đọc thứ hai, thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Ngài nói rằng hãy yêu, nhưng mà không phải bằng đầu môi, chót lưỡi, mà yêu thật. Yêu thật có nghĩa là yêu bằng việc làm. Thế thì việc làm ở đây là cái gì? Tóm tắt có hai điều. Thứ nhất, tin vào Chúa Giêsu và yêu thương nhau. Chúng ta thấy cái tư tưởng đó có thể nói rằng là thể hiện một cách rất là rõ qua những hình ảnh Chúa Giêsu dùng để nói chuyện với dân chúng thời Ngài, cũng như nói chuyện với chúng ta thời nay. Tuần trước chúng ta đã nghe cái hình ảnh người chăn chiên và đoàn chiên. Hôm nay Chúa Giêsu nói đến cây nho và những cành nho. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ Thầy là cây nho thật. Tại sao lại phải nhấn mạnh cây nho thật? Cây nho là cây nho, tại sao lại có cây nho thật và cây nho không thật? Thế thì cây nho không thật là gì? Trước hết, về phương diện tự nhiên, cây nho không thật là cây nho sinh ra những cái trái mà người ta không xài được. Cách đây hơn 50 năm, khi tôi còn học ở Roma, thì nhà chúng tôi có một cái cây nho rất là lớn và sinh nhiều, có nhiều trái lắm. Thế nhưng mà nó ăn, nó chua không chịu được. Đầy rẫy ngay trước cửa nhà nhưng mà không ai ăn, là vì nó chua quá. Thế thì cái cây nho không thật ở đây á, trước hết nói một cách tập thể, đó là Israel thời xưa. Cái cây nho đó chính Chúa Thiên Chúa đã trồng. Cha Thầy là người trồng nho. Chúa đã trồng nho Israel từ đầu, từ thời tổ phụ xa xưa của họ là ông Abraham. Và Chúa đã tìm mọi cách để cho cây nho đó càng ngày càng sinh sôi nảy nở, và nhất là càng mang lại những cái trái ngon ngọt. Thế nhưng mà chúng ta đã biết lịch sử cứu độ cho thấy Israel, khi mà đến cái thời mà Chúa muốn hái nho thì nho trở thành cay đắng, chua chát. Bởi vì, vì sao? Vì họ không chấp nhận Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là con Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại đến trần gian này, và họ không thể chấp nhận được chuyện đó. Một con Thiên Chúa mà lại nhục nhã đến cái độ chết như một tử tội dữ dội trên thập giá, sinh ra một cách chẳng có ai giống cả, là nằm trong một cái máng cho bò lừa nó ăn. Nhưng mà họ không tin được, họ không chấp nhận Thiên Chúa mà lại như vậy. Cho nên cái cây nho Israel không mang lại cái gì như Chúa ước mong. Nhưng mà công việc của Thiên Chúa vẫn được tiếp tục, bởi vì từ cái cây nho chua chát, cay đắng đó sinh ra một cây nho khác. Ông bà anh chị em nghe bài tin mừng vừa rồi thì thấy rõ điều đó. Cây nho chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con mẹ Maria. Mẹ Maria cũng như Thánh Giuse là những người Israel. Và từ cái con người nhỏ bé bình thường đó, con người Giêsu đó, Thiên Chúa đã tiếp tục công việc của người, làm nên cây nho bây giờ sum xê ở trong tất cả thế giới. Không phải về vấn đề lượng mà thôi, mà chất nữa. Chắc chắn là như vậy. Chúa Giêsu nói Thầy là cây nho thật. Đối lại với cây nho đã không đáp ứng những chờ đợi của người trồng, của Thiên Chúa là đấng trồng nho. Còn cây nho này, cây nho Giêsu, cây nho hội thánh bây giờ thì là Chúa Giêsu và chúng ta. Ông bà anh chị em để ý một chút, khi chúng ta nghe rằng Thầy là cây nho thật, anh em là cành, có lẽ chúng ta dễ phân biệt cành và cây, tức là cái cành là cái phụ thuộc, còn cái thân cây, cái gốc cây là cái chính. Và như vậy coi như chúng ta là cái gì ăn bám hay là cái gì phụ thuộc, còn Chúa Giêsu là chính. Không phải, tôi nghĩ rằng cái hình ảnh Chúa Giêsu dùng chúng ta phải hiểu một cách rất là tinh tế. Thầy là cây nho, gồm cành, gồm gốc, gồm rễ, gồm lá, gồm tất cả. Còn chúng ta là một thành phần nhỏ trong cái cây đó. Vậy thì thầy là tất cả anh chị em, chúng ta là Chúa Giêsu. Nhưng mà với điều kiện rằng là Chúa Giêsu nói rất rõ là cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người tức là người trồng nho là Chúa Cha chặt đi. Tại sao lại gắn liền với Chúa Giêsu mà không hoa trái và bị chặt đi? Kính thưa ông bà anh chị em, gắn liền với Chúa Giêsu là bằng bí tích rửa tội, bằng lòng tin, tất cả chúng ta đều trở thành một cái cành của Chúa Giêsu, của cây nho Giêsu. Nhưng mà rất có thể cái cành này nó không có sự sống, bởi vì tin vào Chúa nhờ bí tích thánh tẩy mà không sống ân sủng của Chúa, không có ân nghĩa của Chúa, không có lòng mến, thì là một cành nho không sinh trái, mặc dầu vẫn thuộc về hội thánh, vẫn thuộc về Chúa Giêsu, nhưng mà thuộc về Chúa theo lòng tin, còn cái ân sủng thì không có. Và tôi nghĩ rằng chúng ta phải rất quan tâm đến điều này. Chúng ta mang danh là Kitô hữu, tức là thuộc về Chúa Giêsu, nhưng mà đời sống của chúng ta về phương diện ân sủng thì không có. Chúng ta sống trong tội trọng thì chúng ta thuộc về Chúa Giêsu nhờ đức tin, nhờ bí tích thánh tẩy, nhưng mà chúng ta không sinh trái, bởi vì những việc làm của chúng ta nó không do ân sủng của Chúa. Đó là điều trước tiên chúng ta phải để ý. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu lại nói tiếp: còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn. Cắt tỉa ở đây có nghĩa là gì? Sống đức tin á, thì như Thánh Gioan Tông Đồ đã nói, không phải bằng môi miệng, bằng đầu lưỡi, mà sống thật. Cái lòng tin á, nó phải đưa đến việc làm. Và cái việc làm ở đây á, đó là yêu thương. Yêu thương tức là sống trong ân sủng của Chúa. Bởi vì không có ân sủng của Chúa thì chúng ta không mến Chúa được. Và không mến Chúa thì chúng ta chẳng thương yêu ai được. Về phương diện siêu nhiên, chúng ta rất sống thân ái với mọi người, nhưng mà nếu không có ân sủng của Chúa thì cái sự thân ái đó đối với người ta nó chỉ luyện là cái chuyện xã hội, chuyện tự nhiên thôi. Chứ còn về phương diện đức tin, về phương diện siêu nhiên thì nó không xưng ích gì, nó không phải là yêu thương thật. Thế thì Chúa nói rằng là phải bị tỉa, cắt. Ông bà anh chị em nghe câu chuyện thứ nhất trong bài trong thánh lễ hôm nay còn nhớ không? Chuyện gì vậy? Thánh Phaolô vừa được ơn Chúa cho ngã ngựa trên đường đi lùng bắt các tín hữu. Và sau đó thì Phaolô đã trở về với Chúa, và ông ta trở nên môn đệ rất hăng say, giảng Chúa một cách say mê, không biết gì sự gì khác ngoài Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Thế nhưng mà khi mà ông ấy trở về Jerusalem để hiệp thông với hội thánh ở Jerusalem thì mọi người đều nghi ngờ cái con người này đã từng giết chóc các tín hữu của Chúa, đã từng lùng bắt những môn đệ của Chúa, bây giờ làm sao lại xuất hiện như thế này? Cho nên không ai chấp nhận, không ai tin, kể cả các tông đồ sợ lắm. Vì những ông này, ông ấy đã được cái giấy của chính quyền, của giáo quyền thời bấy giờ để đi lùng bắt các tín hữu, vậy thì làm sao mà ông có thể mà giảng Đức Giêsu được? Đấy là một cơn thử thách, là một sự tỉa cắt, một sự thanh luyện rất là gay gắt đối với Thánh Phaolô đã vậy, và đối với giáo đoàn Jerusalem lúc bấy giờ. Thế nhưng mà Phaolô vẫn kiên trì, chỉ có biết một điều thôi là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu đóng đinh. Và cũng là Chúa quan phòng Thánh Barnaba đã đứng ra bảo lãnh cho Phaolô với các tông đồ, Và dần dần Phao-lô đã làm quen được với các tông đồ, làm quen được với các tín hữu, và ông ấy tiếp tục rao giảng về Chúa Giê-xu một cách rất say mê. Nhưng mà chính vì thế mà có những người Israel, những người Do Thái văn hóa Hy Lạp, tức là những người Do Thái nhưng mà họ không sống ở trên đất Palestine mà họ sống bên ngoài, gọi là theo văn hóa Hy Lạp, thì những người này họ tức tối với ông Phao-lô, bởi vì Phao-lô đã từng sống giữa họ. Thế thì họ tìm cách để họ giết ông ấy. Nhưng mà anh em biết như thế thì đưa ông ấy xuống xuống Caesarea, tức là xuống biển, rồi trở đưa ông về quê của ông ấy. Thì đấy là một sự cắt tỉa cây nho, cành nho, phải có bị thanh luyện như thế thì Phao-lô mới ý thức được là công việc mình làm là ơn Chúa ban. Và vì ý thức như vậy cho nên Phao-lô luôn luôn sống một cách khiêm tốn, nhã nhặn đối với anh em, đối với các tín hữu. Kính thưa ông bà anh chị em, cái chuyện thanh luyện này nó là rất thường trong đời sống của chúng ta, nhất là trong gia đình, giữa cha mẹ với nhau, rồi cha mẹ con cái, anh chị em trong gia đình. Chúa dùng rất nhiều dịp để cắt tỉa chúng ta, để thanh luyện chúng ta. Nhiều khi là những chuyện thường thôi, ông bà sống với nhau đã mấy chục năm già rồi nhưng mà vẫn khó chịu vì ông thế này bà thế nọ, rồi anh chị em với nhau còn trẻ thì lại càng dễ khó chịu. Có khi là đối với người ngoài thì mình vui vẻ hơn, dễ dàng hơn, còn đối với gia đình thì luôn luôn có vấn đề. Thế thì chúng ta nên nhớ rằng Chúa dùng tất cả những cái đó để thanh luyện chúng ta, giúp chúng ta theo Chúa, để biết rằng không có sự gì trên đời này mà Chúa không dùng để giúp chúng ta được thanh tẩy, càng ngày càng trở nên thanh sạch hơn, xứng đáng hơn, thích hợp hơn để sinh những hoa trái tốt đẹp cho Chúa. Trong đời sống gia đình thì đã đầy rẫy những cái chuyện như vậy. Nếu sự thực nhờ ơn Chúa mà chúng ta biết khai thác ấy, thì cuộc đời sống của đời thiêng liêng của chúng ta chắc chắn nó không dậm chân tại chỗ đâu. Và cái sự bình an chắc chắn nó sẽ đến, không phải là một bình an chịu vậy cho nó xong, một bình an vì thật sự mình thấy rằng Chúa đang thương mình, Chúa đang cắt tỉa mình, Chúa đang biến mình thành những cành nho sinh lại hoa trái tốt. Kính thưa ông bà anh chị em, tôi nói hơi nhiều nhưng mà chúng ta nên suy nghĩ về những hình ảnh Chúa Giê-xu dùng. Tất cả là tình yêu, và chỉ có tình yêu mang lại ý nghĩa của đời sống của chúng ta. Thánh Gioan nhấn mạnh đừng có yêu bằng đầu môi chót lưỡi mà yêu thật. Yêu thật tức là yêu bằng việc làm. Như tôi đã nói, yêu việc làm là nhờ lòng tin vào Chúa Giê-xu mà mình coi nhau như là những cành nho cùng một cây nho. Và tất cả đều thuộc về Chúa Giê-xu. Tất cả đều mang cái danh nghĩa là Kitô hữu, nghĩa là thuộc về Chúa Giê-xu. Xin cho mỗi người chúng ta khai thác cái hồng ân đó và biết giúp nhau sống như vậy để gia đình chúng ta trở thành những tổ ấm thật sự. Tất nhiên qua những cái khó khăn, qua những cái thanh lọc của Chúa, nhưng mà cũng là nhờ sự cộng tác của chúng ta, đặc biệt trong tháng 5, tháng của Đức Mẹ. Chúng ta xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta, không phải chỉ bằng những công việc đạo đức xuất sắc bề ngoài, mà nhất là làm sao đó nhìn lên Mẹ để biết nhờ Mẹ mà sống với Chúa Giê-xu, và nhờ Mẹ mà kết hợp với Chúa Giê-xu mật thiết để sống với nhau như là những người anh em, chị em thật, dù là không thuộc về gia đình chúng ta, không quen biết với chúng ta, để chúng ta tất cả trở thành cây nho của Chúa, trở thành những cành nho của cây nho là hội thánh. Xin cảm ơn cộng đoàn.